This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị cùng đến với mục văn học nghệ thuật. Và thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì mục văn học nghệ thuật sẽ do chú Huy Tâm, thành viên của Văn Bốc Nam Hoa Kỳ phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời chào đến chú Huy Tâm, thưa chú.
Xin chào cô Như Tuyền, cùng mẹ. Toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM.
Hôm nay rất tiếc là thiếu đi chú Tương Như, đúng ra là sẽ có chú Tương Như trong chương trình, nhưng mà có lẽ vì giờ chót bằng một việc gì đó nên là chúng tôi không thể liên lạc được. Cho nên hôm nay là Như Tuyền sẽ phụ chú Huy Tâm thực hiện chương trình chú nha.
Ok.
Dạ vâng, và thưa nhà thơ Huy Tâm, thời gian như bóng câu qua cửa, mới đó mà chúng ta đã tạm biệt năm cũ để mà đón một năm mới. Và chúng ta lại có dịp gặp gỡ quý thính giả của chương trình Văn học nghệ thuật theo định kỳ. Trong tháng vừa qua, Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ đã có những sinh hoạt gì? Xin nhà thơ cho Như Tuyền và quý thính giả được biết ạ.
Vâng, thưa cô Như Tuyền, cũng như thưa toàn thể quý thính giả, trong tháng 11 của năm 2023 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức buổi ra mắt tân ban chấp hành Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, nhiệm kỳ năm 2023-2026, đồng thời giới thiệu tuyển tập truyện ngắn Lòng Biển của thành viên viễn cư Ngô Sĩ Hân đến từ Michigan. Buổi lễ diễn ra vào ngày Chủ nhật 19 tháng 11 năm 2023, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại XV Đăng Sinh, số 8009 South Kerwood Road, Houston, Texas 77072, với sự tham dự đông đảo của các thành viên cũng như quý đồng hương thành phố nhà. Đặc biệt, hôm ấy có sự hiện diện của thầy Thích Mật Hạnh, trụ trì Thiền viện Bảo Tích, cùng lời phát biểu của Phó Chủ tịch Cộng đồng và anh Huy Phúc, một thành viên trong ban tuyển mộ nhân sự cho lực lượng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ, cũng lên tiếng kêu gọi những người có đủ điều kiện tham gia đơn vị này. Và thưa quý vị, với chương trình văn nghệ rất dồi dào, phong phú, nên khi ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn để kết thúc, mọi người đã ra về với nhiều tiếc nuối, mà trên tay mỗi người cũng không quên cầm theo tạp chí tin văn số hè thu cùng tác phẩm Lòng Biển của nhà văn Ngô Sĩ Hân. Cũng trong buổi tiệc hôm ấy, hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức để tìm kiếm tài năng trẻ tiếp bước trong việc gìn giữ và quảng bá ngôn ngữ, văn hóa dân tộc trên xứ người, thì ngay trong buổi lễ ra mắt, một sự kiện rất đáng mừng là đã có hai thân hữu ghi danh xin gia nhập Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, đó là nghệ sĩ đàn tranh Thu Thủy và phóng viên Thạch Thảo.
Thưa thi sĩ, thế thì kế hoạch sắp tới của Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ là gì?
Bước qua năm mới thì như Tuyền biết đó, và quý thính giả cũng biết, vào cái dịp cuối năm đó, với cái tập quán văn hóa của dân tộc chúng ta thì rất là bận rộn với tiệc tùng, với sự đoàn tụ gia đình, với thăm viếng những người thân ở xa. Đó là cái chuyện riêng tư, nhưng mà riêng đối với Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ thì có rất là nhiều việc phải làm. Riêng trong tháng 12 năm 2023 vừa qua, chúng tôi đã chuẩn bị cho chương trình văn nghệ giới thiệu tác phẩm mới sẽ được thực hiện từ đầu năm 2024, đồng thời thảo luận về việc tổ chức tiệc mừng xuân Giáp Thìn sắp tới.
Vâng, cảm ơn thi sĩ Huy Tâm rất nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một số hoạt động của Trung tâm Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong tháng 11 và những kế hoạch tương lai. Bây giờ mời quý vị cùng đi vào phần chính của chương trình hôm nay, đó là giới thiệu nhà văn Thu Nga cùng tác phẩm của bà.
Vâng, trước tiên thì xin mời quý vị theo dõi sơ lược tiểu sử của nhà văn Thu Nga. Thưa quý vị, nhà văn Thu Nga sinh tại Triều Sơn, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế. Bà định cư Hoa Kỳ năm 1975. Phu quân là cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam khóa 18. Bà viết văn làm thơ từ thời trung học, thích hội họa, thích kịch nghệ và thích ca hát. Bắt đầu viết cho báo Thời Đạt, một trong những tờ báo đầu tiên ở Dallas, Fort Worth, với những truyện ngắn, ký sự, phóng sự, phỏng vấn, nhân vật, vân vân. Bà cũng cộng tác với những tờ báo địa phương như Thế Giới Mới, Thế Hệ, Thời Báo cùng tạp chí đa hiệu Tin Văn. Bà đương kim chủ tịch, bà đương kim phó chủ tịch ngoại vụ Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, giám đốc Đài Phát Thanh Dallas 1160. Tổng cộng từ khi bắt đầu Đài Phát Thanh đến nay đã hơn 25 năm. Và cũng là giám đốc của SBTN Texas từ năm 1995.
Tác phẩm đã xuất bản Ngậm Ngùi Hương Xưa, tập truyện ngắn 1998, Bên Bờ Hạnh Phúc, tập truyện 1999, Trường Kịch Đời Sống Trên Đất Mỹ, viết riêng cho Đài Phát Thanh cùng với sự đóng góp của các xứ ngôn viên năm 2003, Trường Niên Tiểu Thuyết Mây Theo Gió Về 2004, tác giả và đạo diễn phim Đời Sống Vẫn Trôi, trình diễn phát hình trong chương trình SBTN Dallas Forward, phát hành DVD năm 2010.
Kế bên đó là tuyển tập truyện ngắn Gió Đưa Cây Cải năm 2010, ra mắt sách vào ngày 12 tháng 9 năm 2010 tại Dallas, phóng tác và đạo diễn phim Cuối Đường Hoàng Hôn, phát hành DVD vào tháng 12 năm 2012. Truyện dài Mấy Trăng Cũng Khuyết xuất bản năm 2014, ra mắt sách ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Asia Times Square, Grand Ferry. Truyện dài Hồi Ký 45 năm nhìn lại năm 2020 đã ra mắt sách. Thơ về thơ thì viết chung với những tác giả thi hữu trong Văn Bút Nam Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, sau đây mời quý vị thưởng thức bài thơ Bóng Nắng của Thu Nga đã được Hoàng Lan phổ thành ca khúc.
Rải nắng vướng mình trên nóc cỏ, sương giật mình lấp lánh mắt ngây thơ. Buổi sáng đó chim kêu lời mật ngọt, lòng xôn xao em có biết anh chờ. Nắng trải dài in hình ta sóng bước, hương không gian nghe ngọt lịm đầu môi. Thiên đường nhỏ trên lối mòn xoải cánh, em có anh cả vũ trụ đủ rồi.
Đời vẫn trôi, một ngày ta mất nắng, quê hương ly tan khói lửa mịt mờ. Cố tìm hoài trong giấc mơ xa vắng, mà nắng vàng đâu còn nữa tuổi thơ.
Thân viễn xứ vẫn nhớ hoài bóng nắng, kiếp tha hương nghìn kỷ niệm nhớ thương. Phố phường xưa có còn như năm cũ, hay đã phai như bóng nắng sân trường.
Và mời quý vị nghe đoạn cuối truyện dài Mây Theo Gió Về của Thu Nga.
Ông Tâm bồng kéo lên, chỉ vào Tuấn và nói: cậu ba nè con, cậu ba của con đó, con quên rồi à? Tuấn đưa tay bồng kéo, con bé chịu ngay. Tuấn đến bên giường Thảo, chàng đặt bé Thủy bên cạnh. Thảo ôm chặt anh, khóc nức nở. Tuấn lấy tay vỗ nhẹ lên lưng Thảo. Tội nghiệp em gái mình, nó còn quá trẻ mà đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Má không còn sống để săn sóc chăm lo cho mẹ con nó. Chị Tình cũng có bổn phận với anh Minh, chồng nàng. Nhớ tới mình, Thuận có ý nắm lòng muốn nói với Tình điều gì đó, nhưng Thảo cứ ôm chặt anh, khóc một cách sung sướng. Thảo không ngờ có một ngày anh trai trở về sum họp như thế này.
Nàng chẳng nhớ tới mẹ, lòng quặn đau. Phải chi mẹ còn sống thì giây phút này có lẽ là giây phút sung sướng nhất của đời mẹ. Ba má đã mất mát đau khổ quá nhiều. Ba nàng đã đau khổ quá nhiều. Nếu không có nhiều nghị lực, chắc ba cũng đã đi theo má rồi. Nàng ân hận vì đã có những lúc cáu kỉnh, bực bội vô lễ với cha. Bây giờ Thuần trở về, Thuần sẽ là nguồn sinh lực cho cả mọi người. Nàng ước ao phải chi tất cả mọi người vẫn còn quây quần sum họp như những ngày nàng còn cấp sách đến trường, được sự thương mến của mọi người.
Chợt nhớ tới Minh, lòng Thảo đau nhói.
Anh Minh có thể sắp chết. Anh Minh, anh đừng chết. Anh chết chị Tình sẽ đau khổ lắm. Em đã đối xử không tốt với chị rồi. Anh hãy sống để đền bù cho chị, nghe anh. Bây giờ em có anh Thuần lo rồi.
Nàng ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ sung sướng. Thuần buông Thảo ra, nhìn một lượt từng gương mặt của những người thân yêu. Thấy cơn xúc động của mọi người đã lắng dịu đôi chút, và thấy mặt ai cũng có vẻ nôn nóng muốn biết về câu chuyện về mình. Thuần rút một chiếc khăn trong túi ra, lau nước mắt xong, tằng hắn giọng nói. Con biết ba, chị Tình, Thảo nóng lòng muốn biết con sinh sống ra sao mà bạch tâm. Để thùng thẳng con sẽ kể. Bây giờ con chỉ xin ba cho con về bên cạnh ba, săn sóc ba, em Thảo là con hạnh phúc rồi. Con tính mở một chi nhánh công việc của con ở tại đây. Trên da mặt khô héo, ông Tâm như có nguồn sinh lực màu nhiệm chạy qua. Thuần nhìn cha thương mến và xót xa. Chàng đi xa đã hơn 3 năm rồi. Chàng đi để lập lại cuộc đời sau cơn bão tố. Nghị lực này chàng biết đã thừa hưởng từ cha mẹ. Họ đã trải qua biết bao cảnh quan trái mà vẫn vượt qua được. Như ba chàng, 9 năm khổ sai trong lao tù cộng sản, niềm tin của ông vẫn còn đó. Sau bao nhiêu sóng gió dồn dập của gia đình, ông vẫn tồn tại, vẫn hy vọng vươn lên. Chàng chợt so sánh ba mình như một cây tùng trong cơn bão tố.
Cái nhìn của Thuần dừng lên gương mặt thân yêu của người cha già. Chàng phải ở cạnh cha, an ủi, chăm sóc ông để chuộc lại những ngày tháng đau buồn mà cha già đã gánh chịu. Chàng phải thay người chị chu toàn bổn phận làm con, vì chàng là con trai trưởng. Chàng quay lại cầm tay chị, Tình nắm chặt tay em. Nàng xót xa khi nghĩ đến Minh. Nàng phải về với Minh. Nàng muốn nói với em lời từ giã, nhưng không muốn xa em. Thuần nhìn chị thương mến, mắt Thuần long lanh, môi mỉm cười sung sướng. Thuần nói chậm rãi.
Chị Tình, em biết chị nôn nóng đi thăm anh Minh vì anh Minh bệnh nặng, đúng không?
Tình ngơ ngác nhìn em như có ý hỏi sao Thuần biết. Thuần vỗ nhẹ lên tay chị.
Em và anh Minh tính để dành cho chị một sự ngạc nhiên khi chị về Vũ Tông gặp anh. Nhưng em không nỡ giấu chị. Em phải nói để chị mừng. Anh Minh đã lành bệnh rồi. Anh đã đi chữa trị ở trung tâm cai rượu, và chứng bệnh đau bao tử của anh cũng đã khỏi hẳn.
Tình bật khóc trong sung sướng. Ông Tâm, Thảo bậm môi, cố ngăn những giọt lệ hạnh phúc. Mắt mọi người mờ đi, trong khi giọng nói của Thuần vẫn tiếp tục như thông điệp từ một đấng tối cao, lòng đầy bác ái.
Do một sự tình cờ, em sẽ kể lại sau. Em đã gặp anh Minh. Anh Minh sẽ giúp em trông coi chi nhánh hãng may quần áo của em ở đây. Anh Minh sẽ về Dallas. Ngày hôm qua, trước khi em về, anh Minh nói với em, anh muốn chị ngạc nhiên, nhưng em biết chị đang lo lắng, nên em cũng không đành lòng giấu. Và chị biết sao không?
Chàng kín đáo nhìn cha, rồi tiếp.
Dì Hồng và dì Mai cũng mới thăm anh Minh. Hai dì mừng lắm, khi nghe tin anh Minh sẽ trở về Đà Lạt.
Ông Tâm đưa tay lau nước mắt, lòng ông xao động. Nhưng sự xao động này không giống như sự xao động của năm xưa. Nó êm đềm hơn, trầm lặng hơn. Bà Mai như một mùi hương trong dĩ vãng. Nhớ mùi hương, nhưng không giữ được mùi hương. Biết nó thơm, nhưng không giữ được mùi thơm. Làm sao người ta có thể bắt được một mùi hương? Những kỷ niệm đẹp, ông vẫn cất riêng vào ngăn tủ của lòng. Thỉnh thoảng, ông mở ngăn tủ ra để tưởng tượng đến mùi hương của dĩ vãng. Ông còn những người thân yêu chung quanh đang gần gũi ông. Đây mới chính là những mùi hương thật sự của đời sống. Ông cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Mọi sự việc chung quanh ông xảy ra như một phép lạ. Ông cười sung sướng khi thấy Tân vẫn kín đáo gửi cho Thảo một ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Bên cạnh Thảo, bà Vui đang đưa tay lau những giọt nước mắt sung sướng cho đứa con gái nuôi. Bé Thủy leo lên đùi ông, líu lo những câu nói ngây thơ. Ông ôm chặt cháu vào lòng. Ông nhận ra rằng cháu ông là nguồn sống đã giữ vững tinh thần ông suốt những năm tháng qua. Ông hôn lên mái tóc đứa cháu ngoại. Mùi thơm từ mái tóc thơ ngây làm lòng ông sung sướng đến nghẹn ngào. Ông đặt bé Thủy lên vai, cõng cháu lên vai, đứng lên bên cửa sổ. Trời trong xanh, những cụm mây mỏng bay lơ lửng nhàn nhã. Tiếng bé Thủy thật trong trẻo.
Ngoại ơi, ngoại coi mây bay đẹp quá kìa. Sao mây bay được vậy ngoại? Nó không có cánh sao bay được?
Mây bay được là tại gió thổi đó con à.
Mà gió thổi mây đi đâu vậy ngoại?
Ông Tâm nhìn theo ngón tay nhỏ xíu của đứa cháu ngoại trả lời.
Thì gió thổi cho mây bay đi chơi.
Mây đi chơi rồi nó có về không ngoại?
Có chứ con, mây bay đi chơi. Nhưng rồi nó sẽ bay về nhà.
Mắt ông chợt dừng lại dưới gốc cây sồi. Những chiếc lá nho nhỏ mong manh uồn đầy quanh gốc cây. Ông nói nhỏ như nói cho riêng mình nghe.
Mây cũng sẽ theo gió bay về nhà, cũng như lá rụng thì sẽ về cội thôi.
Hỏi ai? Hỏi gió về thổi tóc em bay, hỏi mây trôi phủ dáng em gầy, hỏi chim, hỏi nắng cùng biển mặn, có cùng nhịp thở tiếng cuồng quay.
Ngày đi chiều lại tối xuân sao, nào đức nhớ thương chén rượu đào. Hỏi ai phương nữ ngày ly biệt, còn nhớ hoàng hôn buổi tiễn nhau. Nước vẫn còn đây dáng lặng lơ, trôi xuôi ra biển rộng ơ thờ. Hỏi ai còn nhớ ngày xưa đó, sông cũ nhịp cầu buồn ngu ngơ.
Tôi tự hỏi tôi rất nhiều lần, mang nhiều ảo ảnh lụy vào thân. Hỏi mây hỏi gió đều im lặng, chim chóc quay lưng dán ngại ngùng.
Bây giờ tôi không hỏi nữa đâu, áo phong sương cũng đã nhát nhầu. Bàn tay gân guốc hằng cái đá, một nửa vầng trăng già buốt đau. Mơ tưởng từ đây mơ tưởng thôi, tình tôi từ đó đã chết rồi. Sông tương ai dứt cho cầu gãy, mà nước sông buồn cứ lặng trôi.
Mặt trời ta ơi, sáng hôm nay mặt trời không thức dậy, vẫn còn chờ hơi sương đẫm đầy sân. Em đứng đó với mộng còn bỡ ngỡ, trong chim bao thấy ai đứng tần ngần.
Gió thổi nhẹ qua tàn cây buổi sáng, chim không còn hót tha thiết trên cành. Đã qua rồi tiếng dế vọng đêm trăng, mùa thu đã nhẹ nhàng len song cửa. Người không đợi như lời người đã hứa, miệt mài đi một sớm gió thu buồn. Đêm mộng mị vẫn nghe mùi hương tỏa, buổi chia tay thảng thốt ở góc vườn.
Thôi còn chi mối tình đầu non dại, e ấp làng mi dưới chiếc nón bài thơ. người qua đó chân ngập ngừng đứng lại. Sân trường quen, ai ngơ ngác đứng chờ.
Nay xa nhau đã gần non thế kỷ, hình bóng xưa vẫn đầy ắp trong tim. Mặt trời của ta ơi, sao vẫn im lìm, thức dậy đi, sương đã tan rồi đó. Mộng đã qua, giờ chỉ còn nhung nhớ, ngát hương thơm của một thợ mong chờ. Mặt trời ta ơi, sao vẫn còn đó, sáng lên rồi, sao vẫn tưởng trong mơ. Mặt trời ta ơi, sao vẫn còn đâu đó, sáng lên rồi, sao vẫn tưởng trong mơ. Mộng đã qua, giờ chỉ còn nhung nhớ, ngát hương thơm của một thuở mong chờ. Mặt trời ta ơi, sao vẫn còn đâu đó, sáng lên rồi, sao vẫn tưởng trong mơ.
Vâng, thưa quý thính giả, những vần thơ vừa rồi được thi sĩ Huy Tâm ngâm gửi đến quý thính giả cũng đã kết thúc chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để thưởng thức chương trình, và cảm ơn thi sĩ Huy Tâm rất nhiều đã thực hiện chương trình ngày hôm nay ạ.
Vâng, trước khi rời làn sóng, Huy Tâm xin kính gửi đến toàn thể quý thính giả của đài 1160 AM lời chúc đầu năm 2024 mọi sự được an lành và hẹn tái ngộ quý vị trong những chương trình kế tiếp. Trân trọng kính chào và chào cô Như Tuyền.
Dạ vâng, Như Tuyền cũng gửi lời chúc năm mới dương lịch đến thi sĩ Huy Tâm cùng quý thính giả, một năm mới thật nhiều bình an. Riêng thi sĩ thì sức khỏe dồi dào, và sức khỏe dồi dào thì mới có được giọng ngâm thơ thật hay, thật khỏe, đúng không quý vị? Thật trữ tình và có một cái tâm hồn đa cảm để lúc nào cũng có những tác phẩm gửi đến cống hiến cho người thưởng thức, cho đời, đúng không ạ? Và Như Tuyền cũng mến chào tạm biệt thi sĩ Huy Tâm.
Chào cô Như Tuyền.
Dạ vâng.